Trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin trình bày đề tài quán sát âm thanh. Quán sát có nghĩa là nhìn kỹ, nhìn rõ, nhìn thấu suốt. Âm thanh là tiếng. Quán sát âm thanh nghĩa là chúng ta nhìn thấu suốt bản chất của âm thanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 nhuần năm Kỷ Sửu. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn từ xin thành tâm kính chúc quý vị có được thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin trình bày đề tài quán sát âm thanh. Quán sát có nghĩa là nhìn kỹ, nhìn rõ, nhìn thấu suốt. Âm thanh là tiếng. Quán sát âm thanh nghĩa là chúng ta nhìn thấu suốt bản chất của âm thanh. Âm thanh có từ đâu? Âm thanh phát ra từ con người, con vật, thiên nhiên, đồ vật, cơ khí vân vân. Âm thanh phát ra từ con người như lời nói hoặc là tiếng huýt sáo. Âm thanh phát ra từ con vật như tiếng gà gáy, chim hót, vượn hú, mèo kêu, chó sủa, cọp gầm vân vân. Âm thanh phát ra từ thiên nhiên như tiếng gió bão. Thông thường tiếng gió chúng ta khó nghe, thế nhưng mà gió đó với một cái tốc độ mạnh như là bão thì chúng ta nghe rất rõ, rất sợ. Tiếng sấm nổ, tiếng sấm vỗ, âm thanh phát ra từ đồ vật, có nghĩa là từ hai vật chạm nhau. Thí dụ như giờ hai bàn tay của chúng ta như thế này, vỗ vào một cái thì nó phát ra tiếng. Hoặc là mình gõ vào cái chuông nghe cái bon, đánh vào cái trống nghe cái thùng, đánh vào khánh thì nghe cái keng. Rồi chúng ta cầm một cái đờn lên gãy thì nó phát ra tiếng. Rồi âm thanh phát ra từ cơ khí, chẳng hạn như là tiếng máy bay, tiếng động cơ xe hàng ngày chúng ta nghe ở ngoài đường, tiếng súng nổ, tiếng nhà máy vân vân. Còn rất nhiều thứ tiếng phát ra trên thế gian này. Ở đây chúng ta chỉ nêu một số tiếng tiêu biểu. Bản chất của âm thanh là vô hình, vô tướng, là giả, là không thật. Thế nhưng nó lại có tác dụng làm thay đổi tính tình và cuộc đời của con người, làm cho con người chúng ta trở nên mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét vân vân đủ thứ hết. Đôi lúc cũng chính âm thanh làm chúng ta phiền não, đau khổ, gây tạo tội lỗi. Quý vị thấy âm thanh nó chỉ là vô hình, vô tướng, là giả, là không thật. Thế mà nó lại có tác dụng làm cho con người thay đổi tính tình, làm cho con người trở nên mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, phiền, não, đau, khổ, tạo tội đủ thứ hết. Thì âm thanh làm cho người nghe vui. Một hôm chúng ta đi đến chùa vào dịp đầu xuân, mới vừa bước tới cổng, nghe ở trong này có tiếng múa lân cứ thùng xèn thùng xèn thùng xèn. Tự nhiên trong lòng quý vị thấy vui không? Tự nhiên cái âm thanh của múa lân nó làm cho mình vui. Rồi có những đám ma, bây giờ người ta chơi kèn tây, khi đánh lên á, mình thấy nó có một cái gì đó nó vui chứ không phải là buồn. Người Việt Nam chúng ta xưa kia đó, đám chết á, là đám buồn, cho nên những cái âm thanh của đám chết á, nghe nó áo não, nó làm cho người ta buồn, có thể rơi lệ. Thế nhưng mà không hiểu làm sao cái nhạc Tây họ lại đưa vào đám ma. Có lẽ người chết là chắc vui cho nên người ta chơi nhạc Tây. Chúng tôi nghe nhạc Tây thấy vui chứ không có thấy buồn. Như vậy thì âm thanh cũng tạo ra cho chúng ta niềm vui hay là nỗi buồn. Một hôm nào đó người ta khen, cha, bữa nay nhìn cô sao đẹp quá. Thấy vui không? Thấy vui lắm. Không biết người ta khen thiệt hay khen giả, nhưng mà cũng thấy vui trong lòng. Còn khen mình á, hát hay như vừa nãy thầy Tâm Trung mà hát như vậy, mình cũng làm bộ khen thầy hát hay quá. Nhưng biết có hay hay không, nhưng mà nói vậy chắc trong lòng vui lắm. Người ta nói ai giàu đem bạc ra phô, nhà nghèo con nói bi bô mát lòng. Những đứa trẻ mà nó mới bắt đầu nó tập nói, mới bắt đầu biết nói đó, nghe nó nói mình thấy dễ thương mà thấy nó vui lắm. Nghe được những cái đứa con nít mà nó đầu bập bẹ nó nói thì trong gia đình cha mẹ anh em ai cũng vui hết á. Thì âm thanh làm cho người nghe buồn. Khi mà người ta gảy một cái đàn bầu lên á, thì mình nghe thấy đúng rồi, buồn ghê lắm. Đàn bầu hay là đàn cò đó, nó cứ ò e ó e đó, nghe rất là buồn. Nếu mà mình đang như thế này thôi, sao bữa nay nhìn cô sao thấy đen quá, hoặc là nhìn cô hôm nay sao thấy già quá. Cái tâm lý thì mình muốn mình trẻ, muốn mình đẹp, mà nghe người ta nói mình đen, mình già, cái thấy tự nhiên trong lòng nó cũng buồn. Nếu mà nói mà mình xấu nữa thì chắc còn buồn dữ nữa. Khi chúng ta ở trên một cái cương vị cao, chẳng hạn như tổng giám đốc, một hôm mình đi dự một cái buổi lễ lớn nào đó, có rất là nhiều quan chức, rất là nhiều người có địa vị trong xã hội, cái người MC giới thiệu mình, xin giới thiệu ông Nguyễn Văn A là giám đốc công ty gì đó, trong khi là mình tổng giám đốc, giới thiệu mình giám đốc thì mình thấy thì sao? Buồn không? Buồn chứ. Âm thanh thôi nó cũng làm cho mình vui, làm cho mình buồn. Âm thanh làm cho người nghe thêm tích cực. Phần này chúng ta có thể phân ra làm hai: tích cực thiện, tích cực tốt và tích cực xấu. Tích cực tốt, thí dụ như quý vị đi về chùa Hoằng Pháp tu tập ngày hôm nay, mình ngồi ở trong đạo tràng, chân thì gác lên kiết già, ngồi được một tiếng đồng hồ. Có người nói cha, bà giỏi ghê ha, ngồi kiết già mà được một tiếng đồng hồ. Cái tự nhiên mình cũng thấy phấn khởi, và mình cố gắng ngồi sao được hơn một tiếng. lời nói nó làm cho mình tích cực, mình muốn làm cái điều đó nó tăng thêm. Bởi vì người ta khen mình được tiếng thì mình phải làm sao cố giữ được tiếng chứ, mình không thể để nửa tiếng hay là 50 phút mình lại muốn ngồi được lâu hơn. Có cái đứa bé nó ngồi vẽ thì nó vẽ thật ra cũng không được đẹp gì. Tôi mới đến gặp với đứa bé, nói con vẽ đẹp ghê ha. Thế là nó mừng quá, nó cứ ngồi nó vẽ hoài, vẽ tới nỗi mà quên luôn cái không nhớ đến cái chuyện ăn uống gì đó, nó cứ mê mải nó vẽ. Bởi vì mình khen nó vẽ đẹp thì nó hào hứng, nó thích, thế là nó cứ chăm chú nó vẽ hoài. Hôm chúng tôi đi ra Đà Nẵng dự cái buổi lễ hội Quán Thế Âm, trong lễ hội đó họ tổ chức rất là nhiều trò chơi. Một hôm chúng tôi có được xem một cái trò chơi kéo dây, có nghĩa là họ chia ra hai phe, một phe đó là 10 người và hai phe này á lại là hai làng hay là hai xóm khác nhau. Thì mỗi bên 10 người thì hai bên bên nào cũng kéo để mà thắng. Cổ động ở bên đây á là reo hò vỗ tay để khuyến khích cho đội của mình. Còn cái phe bên đây cũng reo hò vỗ tay khuyến khích cho đội của mình. Những cái lời khuyến khích đó làm cho những cái người mà họ thi đấu đó thêm cái sức mạnh để họ cố gắng giành được thắng lợi. Có một hôm một Phật tử đến khoe với chúng tôi là mới làm được một cái bài thơ. Thì chúng tôi coi, sau khi coi xong thì chúng tôi nói là bài thơ này hay. Cái cô nói để con ngâm cho thầy nghe. Thì giờ người ta muốn ngâm thì mình cũng để cho người ta ngâm. Thế là cổ ngâm. Thì thật sự ra mà nói thì ngâm cũng chẳng được hay gì lắm. Thế nhưng sau khi ngâm xong một bài thơ, vì lịch sự mình cũng khen nói cô ngâm thơ hay quá. Sau khi khen cô rồi cái cô nói con còn bài nữa. Thế là cô móc ra ngâm, ngâm tiếp. Thế là bây giờ mình lại kẹt rồi, phải ngồi chịu đựng để nghe hết cái bài thơ thứ hai. Cho nên đôi lúc á mình khen á, khen làm sao mà nó đúng đúng lúc đúng dịp nào đó, chứ mình khen coi chừng nó rơi vào trường hợp này á là cũng mệt lắm á. Người ta hát dở mình khen hay, người ta hát thêm vài bài nữa, lúc đó là mình phải bị nghe nữa rồi chứ không phải là được nghe. Về tích cực xấu, hai anh cùng là ăn cắp và đi móc túi. Một hôm gặp nhau thì anh này á muốn khích cho anh kia làm nhiều điều tội lỗi hoặc là đi ăn cắp móc túi giỏi, nên anh ta khen một cái người khác, nói cái thằng kia nó móc túi là 10 người là được cả 10. Thì anh bạn này anh nghe như thế, anh nói tao hả, móc 10 người là được 11 luôn. Chỉ một lời nói thôi, nhưng lại khích cái người bạn của mình là đi móc túi nhiều hơn nữa. Hoặc là trong một cái buổi nhậu thì anh A nói với anh B, cái thằng C á nó nhậu mỗi một lần á uống một lít rượu mà không say, nó vẫn tỉnh bơ. Thì cái anh bạn ngồi nghe thì anh cũng nóng máu lên rồi. Anh nói nhầm nhò gì, tao mà uống thì lít rưỡi chưa thua gì hết. Những lời nói này là lời nói đưa người ta đến cái chỗ tích cực, nhưng mà tích cực gì? Tích cực xấu, đúng không? Nếu có ai đã vừa rồi xem cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 19 thì chúng ta thấy cô Diệu Uyển trước đó là tiếp viên nhà hàng, thì cô đã bật mí cho chúng ta biết rằng là muốn lấy tiền của mấy ông nhà ta thì không có gì hết, cứ khen rằng anh đẹp quá, anh dễ thương quá, anh hát hay quá, thế là bao nhiêu tiền cũng móc ra. Đó là chúng ta nói khích người ta để người ta tích cực, nhưng mà tích cực xấu. Có một đứa bé nó rất là tinh nghịch. Một hôm nó nghĩ ra một trò chơi. Thì trên cái đường á có một cái cây, anh mới leo lên cây. Và ai đi ngang thì anh đứng ở trên đó anh đái xuống. Thì một hôm cái ông quan văn ông đi ngang cái chỗ đó, anh đứng ở trên anh đái. Ông quan văn ông nhìn lên thấy ông giận lắm, nhưng mà mấy ông có học này thì ông lại thâm lắm. Ông không rầy la gì hết, ông lại khen: "Ồ, giỏi đó con, giỏi đó." Thằng nhỏ nó thấy khen giỏi thì nó làm sao? Nó khoái chí rồi. Thế là tiếp tục làm nữa. Một hôm có ông quan võ đi ngang, ảnh trèo lên cây, ảnh đái xuống. Rồi ông này, ông nhìn lên thấy, ông lôi đầu xuống chém. Chúng ta thấy chỉ một cái lời nói mà khuyến khích cái đứa bé này làm cái điều sai quấy để dẫn đến bị chém. Câu chuyện này dù có thật hay không cũng là một cái bài học để cho chúng ta thấy rằng mình khen như thế nào và khen làm sao để cho người ta tích cực hướng đến chỗ thiện, hay là khen để người ta tích cực đến chỗ xấu ác. Âm thanh làm cho người nghe thêm tiêu cực. Chúng ta là Phật tử, hàng ngày đi đến chùa, tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, hoặc là làm công quả. Việc tu tập của chúng ta mỗi ngày một tiến triển tốt như vậy. Một hôm có một người nói Phật ở trong tâm, chứ Phật không phải ở chùa. Đi chùa làm gì? Ở nhà tu cũng được. Lúc đó mình nghe cũng có lý ha. Phật ở trong tâm chứ không phải Phật ở chùa. Thế là thôi không đi chùa nữa. Đó là chúng ta bị những cái âm thanh tác động làm cho mình trở nên tiêu cực. Hoặc là mình đi chùa và đã thực tập được một tháng ăn chay 10 ngày, đang phấn đấu ăn chay một tháng hoặc là ăn chay trường. Tự nhiên nghe một người nào đó nói: "Ôi, ăn chay làm gì? Ăn chay đâu có thành Phật. Con bò nó ăn cỏ cả đời nó cũng đâu có thành Phật. Con khỉ nó cũng ăn trái cây cả đời nó có thành Phật đâu. Thôi ăn chay làm chi cho nó cực, nó khổ." Thì thật, ăn chay đâu phải là thành Phật. Nếu mà ăn chay thành Phật thì con bò, con khỉ nó thành Phật hết rồi. Cả đời nó đâu ăn cá, ăn thịt. Thế nhưng chúng ta ăn chay là để trưởng dưỡng hạt giống từ bi, là để cho thân tâm của mình được trong sạch, đồng thời cũng là trực tiếp hoặc gián tiếp giữ giới không sát sinh. Như vậy việc ăn chay của chúng ta là tốt, là có lợi, chứ không phải ăn chay để thành Phật. Khi mình nghe người ta nói vậy, cái đang ăn chay cái bỏ không ăn nữa. Hàng tháng chúng ta đi đến chùa tu Bát Quan Trai, hoặc là như vậy chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật, hoặc có vị nào đó tu Phật Thất 7 ngày, thì mình cũng đang có hướng rất là tốt như vậy. Bỗng nhiên nghe người nói, ôi đi tu mà cũng chết, mà không tu thì cũng chết, tu làm gì cho nó cực, ta ở nhà ta ngủ cho sướng. Mỗi ngày đi chùa là vô ăn chay nè, mắt phải ngồi thiền nè, ngồi niệm Phật nè, rồi đi đứng nằm ngồi gì phải nghiêm trang nè, thế ở nhà ta ăn ngủ cho nó thoải mái, tu cũng chết, không tu cũng chết, thì tu làm gì cho nó cực. Thế mình nghe sao nó cũng có lý ha, thôi thì không đi tu nữa. Một em học sinh đang nỗ lực học để thi, cả ngày vùi đầu vào trong sách vở ôn tập để luyện thi, gặp một cái người bạn xấu nói, ôi học làm gì cho nó cực, mày thấy không, ở ngoài kìa người ta hả đi buôn đi bán ngồi đó cũng làm giàu, mày học chi cho nó cực khổ, khỏi cần phải học, đâu phải học mà giàu, người ta buôn bán cũng giàu vậy, thôi đừng học chi. Thế mình đang tập trung quyết chí để học thi đậu vô đại học, thế là làm cho mình tự nhiên bị gì, bị nhục đi cái chí. Hoặc khi chúng ta đi làm các việc từ thiện xã hội, lâu nay mình nghe ở đâu có thiên tai, ở đâu có nghèo đói, ở đâu có những tai nạn, thì mình tích cực vận động đến cứu trợ, giúp đỡ cho những người gặp hoạn nạn khó khăn. Công việc của mình đang tiến triển tốt đẹp như thế, thì bỗng mình nghe một cái người bạn xấu họ nói, ôi làm từ thiện làm gì cho nó cực, uổng tiền. Có cái bà A bà B gì đó ở gần nhà tôi á, tối ngày cũng đi làm từ thiện, thế mà bệnh cũng vẫn bệnh, là tai nạn cũng vẫn tai nạn. Như vậy thì làm thiện cũng không có cái gì lợi ích, cũng không có được cái kết quả gì hết, thì thôi thì đi làm chi. Thế mình nghe nó, đúng cái bà A bà B đó đó, bà cũng đi làm từ thiện, sao mà bà cũng hay bệnh hoạn, ở trong gia đình cũng gặp những tai nạn đủ thứ hết. Thế là mình sao, bắt đầu chán nản, không đi làm nữa. Đó là âm thanh làm cho mình tiêu cực, âm thanh làm cho mình giận tức. Thì âm thanh này chắc có lẽ ai cũng biết rồi, ở ngoài xã hội quý vị đã từng nghe và từng bị rồi. Người ta chửi, người ta nói xấu, người ta mắng la mình, thì chắc chắn rằng những âm thanh đó sẽ làm mình tức giận. Không những âm thanh của con người mà cả âm thanh của con vật. Một hôm mình đi ngang cái nhà nào đó con chó mà nó cứ rè mình và nó sủa, nó cứ sủa hoài, mình bực không? Bực chứ phải không? Bực lắm, nghe nó sủa là thấy bực rồi. Trong gia đình mình con cái nó khóc la kêu réo rồi gây gỗ đủ thứ chuyện đó, thì mình cũng bực. Nhà mình ở đây, nhà hàng xóm ở bên kia họ mở nhạc ầm ầm lên. Quý vị nghe có bực không? Cũng bực lắm phải không? Điếc cả lỗ tai. Rồi những cái nhạc mà mình không thích mà họ cứ mở ầm ầm đó. Có một vị kiếm sĩ đến gặp một vị đạo sĩ. Đạo sĩ là vị tu tiên. Vị kiếm sĩ này mới hỏi vị đạo sĩ: ông tu lâu rồi, chứ ông có thấy địa ngục ở đâu không? Vị đạo sĩ mới nhìn anh kiếm sĩ từ trên đầu nhìn xuống chân, rồi từ chân lên trên đầu nhìn. Mặt anh thì thấy cũng sáng sủa mà rất đẹp trai đó. Thì nghe khen vậy cái anh kiếm sĩ cũng tươi cái mặt ra. Một hơi cái ngài nói: mặt thì sáng sủa, đẹp trai, thế nhưng mà chỉ có cái là dốt. Địa ngục ở đâu mà không biết, đúng là quá dốt. Cái anh này anh nghe vậy bắt đầu xông lên, rút kiếm ra định chém vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ nó cười: đó, địa ngục ở đó đó. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là sân lên anh định rút kiếm, đó là địa ngục đấy, anh sắp đi vào địa ngục đó. Chỉ có một lời nói thôi đã làm thay đổi. Mới đầu khen thì mặt anh nó là tươi lên, nhưng mà cái câu thứ hai chê một cái là giận lên, là rút gươm ra tính chém cái ông đạo sĩ này liền. Âm thanh làm cho người nghe lo. Một hôm nào đó quý vị đi đến ông thầy bói, sau khi ông coi xong ông nói: năm nay bà xui lắm, sẽ gặp cái hạn này hạn kia. Lúc đó lo không? Lo không? Người ta nói là tay cầm tiền quý bo bo, đem cho thầy bói rước lo về mình. Tự nhiên cái đi đến cho ông thầy bói, ông nói cho vài câu thế là về. Lo mất ăn mất ngủ. Hôm trước có một cô dắt một đứa bé khoảng 4-5 tuổi đến gặp tôi. Cô nói: con cho cái thằng bé này cho thầy để thầy nuôi, để thầy đặt tên cho nó. Thì tôi mới nói: ố, ông chùa ai mà nhận đứa bé để làm gì? Cô nói: dạ không, cái này là con cho thầy, rồi thầy đặt tên nó, thì xong rồi thầy cho con lại. Chúng ta nói: ủa làm như vậy để làm gì? Cô cũng ngần ngừ cô không dám nói. Cô phải nói cho rõ, chứ nếu mà cô không nói thì làm sao mà tôi nhận đứa bé mà làm cái việc đó. Thì cô mới thú thật. Cô nói có một cái ông thầy, chắc cũng là thầy bói quá à. Ông nói rằng cái thằng này nó rất khó nuôi, nó chết yểu. Bây giờ cô phải đem đến cho một cái ông thầy nào đó, cho ổng, rồi để ổng đặt tên lại, cũng giống như là giờ là con của ổng. Chứ bây giờ nó là con của cô thì xui lắm, nó khó nuôi và chết yểu. Cho nên hôm nay con đến nhờ thầy giúp giùm. Thì chúng tôi nói: trời ơi, sao mà hết chuyện đi nghe với ông thầy bó làm chi cho nó mệt vậy, nhưng không có tự nhiên rước lo về mình. Thế nhưng mà bây giờ tâm lý người ta đã lo như vậy, mình cũng giải tỏa cái lo cho người ta bằng cách thôi, thì mình cũng nhận nó rồi, đặt tên cho nó rồi, cho lại bà. Khi mà mình đi đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ mà nói mình câu nay bệnh có triệu chứng là ung thư, lo, bắt đầu lo rồi đó. Rồi âm thanh làm cho người nghe mừng. Một hôm á, mình đi đến bác sĩ tái khám. Lâu nay mình bị bệnh gan hoặc là bệnh bao tử, bệnh tim, bệnh phổi gì đó, chữa cũng lâu rồi, nay đi tái khám thì bác sĩ nói là bệnh của mình hết rồi. Thì lúc đó mình cảm thấy gì? Thấy mừng ha. Nếu mà đi đến ông thầy bói mà ông nói năm nay á, ông hay bà là được trúng số, không biết có trúng không mà là trúng gió nữa, nhưng mà nghe trúng số thì cũng mừng lắm, cũng hy vọng. Còn một em học sinh khi đi thi thì ở nhà mình đang trông chờ, thì một hôm mới được cái đứa bạn nó đi lấy kết quả về, nó báo cho mình cái tin là mình được thi đậu. Thì lúc đó mình rất là mừng. Thì âm thanh làm cho người nghe cười. Khi quý vị nghe những cái câu chuyện hài hước hay những câu chuyện vui cũng khiến cho mình cười. Nhất là quý vị mà coi những cái vở kịch gọi là hài kịch đó, đôi lúc mình cười chảy cả nước mắt. Chúng tôi kể cái câu chuyện này. Ngày xưa đó có ông thầy bói, thì ông cũng hay làm nghề ở bên vỉa hè. Có một anh thanh niên rất là nghịch ngợm đến gặp ông thầy bói, nói thưa thầy, năm nay không biết là con bị cái sao gì mà xui quá. Ông thầy nói, mày tuổi gì? Nói dạ tuổi con khỉ. Tuổi con khỉ năm nay chắc bị sao nặng lắm phải không thầy? Ông nói, chắc có lẽ để tao lật sách ra xem. Thì ông ngồi ông lật sách ra, ông đang kiếm coi cái sao gì. Cái anh này ảnh mới nhìn ông thầy, anh nói, thế thầy, năm nay con chắc là sao nặng lắm phải không thầy? Chắc có lẽ vậy. Thì anh nói thêm, có phải sao nặng xạo không thầy? Ông này ông nghe ông chưa rõ không? Cái chừng ông hiểu ra rồi. Tổ cha mày. Thế là ông định cầm cái guốc ông phang thì anh này anh chạy mất tiêu. Chúng tôi muốn kể câu chuyện này á để làm gì quý vị biết không? Để chọc cười quý vị đó. Là vì cái chỗ này là chúng tôi nói là âm thanh có thể tạo ra cho người ta được cái nụ cười. Thì qua câu chuyện vừa nãy quý vị có cười không? À, có cười. Vậy là thành công rồi đó. Âm thanh làm cho người nghe khóc. Thường chúng ta nghe kể những cái câu chuyện về mẹ, hoặc là những cái câu chuyện mà nói lên những cái nỗi khổ niềm đau, khiến người mà nghe đó xúc động, có thể rơi nước mắt. Nếu quý vị nào có xem cái đĩa Bến Đỗ Bình Yên của chùa Hoằng Pháp nhân cái khóa tu mùa hè năm 2008 vừa qua, do thầy Tâm Trung kể lại, mà thầy Tâm Trung vừa nãy đã hướng dẫn quý vị hát đó. Quý vị nào ở đây đã xem chưa? Là khi mà quý vị xem sao? Chúng tôi bảo đảm 10 người xem là khóc hết. Lúc mà ngồi kể chuyện ở đây, chúng tôi ngồi mà còn rơi nước mắt. Bởi vì thầy nói được cái tâm sự, những cái lỗi lầm của mình hồi nhỏ đối với cha mẹ, làm cho ai nghe cũng phải xúc động hết. Quý vị có xem cái đĩa Đại Lễ Vu Lan thì xem cái đĩa đó ít nhiều cũng có người khóc. Rõ ràng âm thanh chỉ là âm thanh thôi, thế mà nó có tác dụng làm cho người nghe phải gì? Rơi nước mắt. Âm thanh làm cho người nghe sợ. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, bỗng nhiên có một cái tiếng nổ thật lớn, quý vị có giật mình, có sợ không? Sợ liền, bởi cái âm thanh nó tác động một cách mạnh quá. Chẳng hạn như tiếng gì? Tiếng bom, tiếng súng. Khi trời mưa, chúng ta có nghe những tiếng gì? Tiếng sấm. Mà tiếng sấm nó nổ lên một cái, đôi lúc mình giật mình. Kèm với cái giật mình là cái gì? Là sợ. Khi đi vào trong rừng á, nghe tiếng con cọp mà nó gầm lên thì sao? Sợ không? Sợ. Có câu chuyện ngày xưa Tăng Sâm là học trò của Khổng Tử. Tăng Sâm là người rất hiền lành, đạo đức, chân thật và có hiếu. Một hôm, bà mẹ đang ngồi dệt cửi ở trong nhà. Có người đến báo Tăng Sâm giết người. Bà không tin, bởi bà biết con của mình là người rất tốt, rất chân thật, rất đạo đức, thì không thể nào là giết người được. Một lát có người chạy đến, Tăng Sâm giết người. Bà cũng không tin. Đến người thứ ba nói Tăng Sâm giết người. Bà hoảng quá, quăng đồ bỏ chạy đi. Về sau tìm hiểu kỹ thì cũng có Tăng Sâm giết người, mà Tăng Sâm đó là người hàng xóm cùng tên chứ không phải là con của bà. Quý vị thấy rõ là mặc dù người mẹ biết được tánh tình của con mình là người tốt, đạo đức, thế mà người ta nói Tăng Sâm giết người. Một lời không tin, lời thứ hai không tin, lời thứ ba là tin. Âm thanh làm cho người ta sợ là như vậy. Qua các dẫn chứng trên cho chúng ta thấy âm thanh có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống con người. Tuy nhiên, xét cho cùng, bản chất âm thanh không có vui, buồn, mừng, giận hay là thương ghét, chính do ý thức của con người tạo ra, hay nói cách khác là do chúng ta phân biệt chấp trước âm thanh mà có. Thí dụ, khi âm thanh tác động vào lỗ tai của mình, nếu không có ý thức phân biệt thì cũng không thể có chuyện gì buồn, vui, mừng, giận, thương ghét. Chắc chắn là như thế. Âm thanh tác động vào lỗ tai của chúng ta do ý thức phân biệt mà chúng ta mới phát sinh ra chuyện mừng, giận, vui, buồn, thương ghét, lo sợ. Nếu không có ý thức phân biệt thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ không có mừng, giận hay là vui buồn gì cả. Tại sao người ta chửi mình mà mình buồn? Là vì mình chấp có người đó chửi, mình chấp có mình là người nghe nên mới giận, buồn, tức, mới chửi lại. Nếu người ta chửi cái ông A, ông B nào đó, hoặc là mình nghe một cái âm thanh chửi tổ sư cha mày, tổ sư bố mày gì đó, thì mình có buồn không? Đâu có buồn. Nhưng mà tổ sư cha mày, cái thằng nào, cái con nào đó đúng tên mình thì mình mới buồn. Như vậy rõ ràng rằng do mình chấp gì? Mình chấp có người, người chửi. Còn nếu mà mình nghe cũng cái tiếng chửi đó mà chửi người khác thì mình không buồn. Bây giờ chúng ta nói nè, quý vị nghe cái con két nó chửi, thì con két là cái con vật người ta dạy nó nói được tiếng. Chẳng hạn như nó cứ nói tổ sư cha mày, tổ sư cha mày, tổ sư cha mày, tổ sư cha mày, nó cứ nói như vậy hoài. Thì mình nghe mình có buồn không? Buồn không? Nhiều khi mình không buồn mình còn thấy buồn cười nữa chứ, đúng không? Bởi vì nó là cái con vật không biết gì, nó cứ lặp lại như vậy thôi. Thứ hai nữa, bây giờ chúng ta thấy có những cái máy mà người ta thu lại những cái âm mà cứ phát ra một thứ. Ví dụ giờ người ta thu cái âm vào, cũng cái âm đó cứ tổ sư cha mày, tổ sư cha mày, mình mở cái máy ra thì nó cũng cứ tổ sư cha mày, nó cứ nói hoài vậy. Mình có giận nó không? Giận nên đi giận cái máy sao? Không giận. Rồi bây giờ có một cái người điên chửi mình, mình có giận không? Tại sao? Mình nói người này điên, mình giận người ta nữa là mình cũng điên luôn. Cho nên đó là mình biết là người này điên rồi thì mình đâu có giận người ta. Rõ ràng rằng do là mình chấp cái lời của cái người kia, mình mới gì? Mới giận. Nếu mình cho rằng cái lời đó là con két nó chửi, lời đó là cái máy nó chửi, lời đó là người điên chửi, thì chúng ta có giận không? Không. Ngay như người nước ngoài mà họ tức, họ ghét mình gì đó, họ đứng họ chửi mình, mình có nghe gì không? Mà mình không nghe gì thì ai nghe? Thì ổng nghe. Mà mình cũng biết gì đâu mình giận, đúng không? Có câu chuyện một cái ông đó, ông đậu cái chiếc thuyền ở bên bờ sông, thì bỗng đâu có một cái chiếc thuyền khác á đụng vào thuyền của ông. Ông giận quá, ông định chửi cho cái người chủ thuyền đó. Thế nhưng khi nhìn qua thuyền thì không thấy người nào hết, tự cái thuyền nó trôi nó đụng. Ông không giận nữa. Thế một lát cũng có một cái chiếc thuyền đụng vô thuyền của ổng. Ổng nhìn qua thấy có một người trên thuyền, thế là ổng đứng ổng chửi, thôi là chửi. Quý vị thấy, cũng hai chiếc thuyền đụng vào thuyền của mình, mà một chiếc thuyền trống thì không chửi, chiếc thuyền kia có người thì chửi. Vì sao vậy? Là vì mình gì? Mình chấp. Vì cái chỗ chấp đó cho nên nó mới phát sinh ra đủ thứ. Hàng ngày nếu quý vị mở tivi chương trình nước ngoài, trong đó có những chương trình hài kịch ở trên sân khấu đó, người ta diễu rất là vui, và khán thính giả ở dưới cười, phải nói là cười chảy nước mắt, cười ngã cười nghiêng. Thế nhưng chúng ta khi mở cái chương trình đó ra thì mình xem mình có cười không? Có không? Không. Là vì sao? Mình có hiểu gì đâu. Bởi vì họ nói tiếng Mỹ, tiếng Tây, tiếng Tàu gì đó, mình có hiểu gì đâu mình cười. Nhưng mà người của họ thì nghe ôi cha cười lăn cười lộn hết, mà mình nghe mình không biết gì, mình tỉnh bơ chả cười gì hết. Như vậy có phải rõ ràng rằng là do mình hiểu, do mình nhận thức, do mình phân biệt cho nên mới có chuyện gì vui phải không, buồn hoặc thương ghét giận. Cùng một âm thanh có người nghe vui, có người nghe thì bực. Chẳng hạn như bây giờ ở trong nhà mình, con mình á, mấy đứa mà nó thanh niên á, nó mở cái nhạc giật sập sình là nó khoái lắm, nó nhảy, nó thích. Còn mấy ông già mà nghe vậy thì sao? Sao? Bực phải không? Thấy rất là bực. mà cùng một âm thanh, người nghe thì thích mà người nghe thì không thích. Rồi quý vị đi chùa một hôm á, nghe một cái bài kinh của quý thầy tụng rất là hay, mình thích quá, đem về nhà mở nghe. Khi mình mở lên, trời ơi, mình lắng nghe cái tiếng tụng kinh của quý thầy sao du dương mà hay quá. Nhưng mà ông chồng của mình hoặc là mấy đứa con của mình nó làm sao, món đồ nó nhăn rồi, không những nhăn mà còn gì, bực nữa, phải không? Cùng một âm thanh nhưng người thích người không thích, người muốn nghe người lại không muốn muốn nghe. Cùng một âm thanh phát ra, người sợ người không. Thí dụ khi chúng ta đi vào trong rừng, nghe cái tiếng con gấu, chúng tôi không biết là con gấu nó có phát ra cái âm thanh nào không, nên đây mình chỉ thí dụ thôi. Thí dụ cái tiếng con gấu, thì một cái người nào đó biết được cái tiếng con gấu nghe thì phát sợ. Nhưng mà nếu mình á, đi vào rừng mà không biết cái tiếng đó tiếng con gấu, mình nghe cái âm thanh nó phát ra có sợ không? Không. Là vì sao? Là vì mình không biết. Nhưng người mà đã biết được đó là âm thanh của con gấu thì sao? Sợ lắm. Trước 75, chùa Hoằng Pháp thì hòa thượng có một cái ngôi niệm Phật đường ở chợ Ông Tả. Nói rằng cái niệm Phật đường chứ thực ra là một cái nhà của người ta cúng, thì bề ngang nó khoảng 3 hoặc 4 mét, bề dài thì mười mấy mét. Nửa phía trước đó thì làm cái chỗ thờ Phật, rồi nửa phía sau á làm phòng nghỉ, làm nhà bếp. Có một ông thầy ở đó trông coi. Một hôm thì ổng đi về quê, hòa thượng mới sai tôi đi xuống đó để trông coi cái ngôi niệm Phật đường đó mấy hôm cho thầy kia đi về quê. Được nghe người ta nói rằng cái căn nhà đó đó trước đây có người tự tử chết. Thế là khi đi về cái niệm Phật đường đó mà có một mình à, bắt đầu cái ấn tượng sợ ma nó nổi lên rồi. Thế là tối hôm đó đâu có ngủ được, cứ nghĩ đến là nhà này có người tự tử chết thì chắc có ma, cho nên là bị ám ảnh sợ quá. Thế khoảng chừng 11, 12 giờ cũng chưa ngủ được nữa, tự nhiên nghe ở dưới bếp á có tiếng khua lẻn kẻn. Trời ơi, lúc đó là thôi nổi hết da gà lên rồi, tim thì đập thình thịch, sợ quá. Mới ngồi dậy niệm Phật, mà sao lúc đó niệm cũng chả được nữa, làm như sợ ma quá rồi. Thế rồi mới lắng nghe ở dưới nó cũng lẻn kẻn nó khua. Thế tới chừng định tâm xem có ma thật hay không, chăm chú nhìn xuống dưới bếp thì hóa ra là mấy con chuột nó đang lục nồi lục niêu. Rồi lúc đó là mình mới yên tâm. Lúc đầu thì cứ nghĩ rằng đó là ma, nhưng bây giờ mình biết đó là chuột rồi, thôi là yên tâm rồi, hết sợ rồi. Quý vị thấy cũng là một cái âm thanh đó, đúng không? Mình lại tưởng tượng đó là gì, là ma thì sợ. Còn bây giờ là mình biết rằng cái âm thanh đó phát ra không phải là ma mà là gì, là chuột, thì lúc đó hết sợ rồi. Một ca sĩ khi ca một bài hát lên, người khen hay, người chê dở là do nhận thức của mình. Rồi một cái bài giảng cũng vậy, quý thầy giảng ở trên này, người nghe thì thích, người nghe thì không thích, người nghe hiểu, người nghe thì không hiểu, đó cũng là do tình cảm hoặc suy nghĩ của mỗi người. Có những âm thanh tác động vào lỗ tai, phân biệt chấp trước thì mới có mừng giận vui buồn thương ghét. Thế nhưng có những âm thanh phát ra rất mạnh vào cái lỗ tai của mình, chưa kịp phân biệt, nhưng vì cái âm thanh đó nó tác động quá mạnh, cũng gây cho mình một cái gì? Cái sự sợ, phải không? Bây giờ một cái quả bom nó nổ cái đùng ở đây, hay là một cái gì đó mình không biết, nó làm một cái ầm một cái, thì trước hết là chúng ta làm sao? Sợ, đúng không? Sợ đó là một cái tự nhiên rồi, mình chưa có phân biệt đây là tiếng bom, đây là tiếng súng, đây là tiếng máy bay rơi hay là tiếng gì chưa biết, nhưng cái sợ nó đến với chúng ta trước. Đó là những cái âm thanh phát ra dội vào lỗ tai của mình một cách trực tiếp, chưa qua phân biệt chúng ta cũng đã sợ rồi. Thì tóm lại, khi âm thanh phát ra tác động vào lỗ tai của mình, có thể phân ra làm hai thứ. Một thứ âm thanh tác động mạnh vào tai làm mình sợ một cách tự nhiên, chưa qua suy nghĩ. Hai là thứ âm thanh tác động vào lỗ tai, sau đó phân biệt chấp trước mới sinh ra mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, phiền não, đau khổ, vân vân. Trong cuộc sống hàng ngày có rất là nhiều âm thanh tác động vào lỗ tai của mình. Có những âm thanh đến tự nhiên, như bây giờ mình đi ra đường nghe tiếng xe nè, tiếng ồn ào nè, tiếng nói chuyện của người hàng xóm, hoặc là tiếng nhạc, tiếng sấm, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu. Những thứ đó hàng ngày nó cứ tác động vào lỗ tai, chúng ta không muốn nghe thì cũng phải nghe thôi. Thế nhưng có những thứ trong cuộc sống mình bị nghe. Bây giờ quý vị ở trong gia đình á, hai vợ chồng sống nhau mà ông chồng cứ cằn nhằn, đó gọi là âm thanh gì? Bị nghe. Rồi á, con cháu nó quấy rầy, khóc lóc. Giờ mình đi đâu đây thì cũng phải hứng đó mà nghe thôi, phải bị nghe rồi. Có những âm thanh chúng ta chọn lựa, chẳng hạn như là mình nghe nhạc, thích cái bài nhạc nào thì mình mở nghe, hoặc nghe các cái bài giảng của quý thầy. Quý thầy thì có rất là nhiều thầy giảng, mà thầy nào thì giảng cũng hay, nhưng mà đôi lúc á, mình lại thích nghe thầy này giảng, mình lại thích nghe thầy kia giảng. Do cái thích đó mà mình chọn bài pháp nào hay chọn thầy nào giảng thì mình chỉ nghe thôi. Rồi bạn bè, mình thích người nào thì mình chơi người đó, mình nghe chuyện người đó. Còn cái người nào mình không thích thì mình không nói chuyện, không nghe. Đó là âm thanh chúng ta chọn lựa để nghe. Vậy thì người tu học Phật Pháp phải đối trị cách nào với tất cả âm thanh để không có phiền não, đau khổ hoặc gây tạo tội lỗi? Đây là điều quan trọng. Thì như trên đã trình bày, có hai thứ âm thanh tác động vào lỗ tai. Một thứ đó làm cho chúng ta sợ một cách trực giác, nghĩa là vừa nãy chúng tôi trình bày đó, như tự nhiên có một cái tiếng nổ ầm một cái thì chúng ta sợ một cách tự nhiên, chưa có phân biệt. Còn thứ hai đó là phải qua nhận thức phân biệt thì chúng ta mới có gì? Có vui buồn, mừng giận, phải không? Âm thanh tác động mạnh làm cho mình sợ một cách tự nhiên như sấm nè, rồi tiếng nổ của bom đạn nè, máy bay rơi, tiếng động mạnh, tiếng của đồ vật. Thì âm thanh này chúng ta phải đối trị như thế nào? Điều này chúng tôi nghĩ rằng với phàm phu của chúng ta thì rất là khó. Cỡ như Đức Phật tu mà gọi là vào cái đại định rồi đó, quên hết thân tâm, ngồi như thế này bom nổ cũng không ăn thua gì hết. Sấm nổ lớn cách nào thì các ngài cũng ngồi im. Nhưng mà chúng ta trình độ tu định đó, nó yếu, thì chắc chắn rằng ai mà ngồi trong giảng đường này mà ở ngoài kia tự nhiên mà nổ cái đùng cái là đều giật mình hết. Thế nhưng nếu chúng ta có tu, có định lực khá một chút á, thì chúng ta cũng giật mình, nhưng mà giật mình chút thôi, cái sợ nó không có. Còn ngược lại đó, cái người mà tu yếu á, khi mà cái tiếng nổ lớn như thế làm cho họ giật mình, sau cái giật mình đó thì sao? Họ sợ, họ hồi hộp, một tim đập mạnh, đủ thứ chuyện hết. Nếu mà mình cố gắng nỗ lực tu tập thì khi những cái tiếng động mạnh đó mình cũng có bị giật mình, nhưng mà mình tu rồi đó thì sau cái giật mình đó mình sẽ bình tĩnh trở lại. Còn người không tu á thì sau cái giật mình đó thì sao? Sợ dữ lắm. Có người nổ một đùng cái có thể đứng tim chết. Âm thanh do nhận thức phân biệt chấp trước mà sinh ra mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét. Mình phải đối trị với cái âm thanh này làm sao? Bây giờ hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc, phải nghe biết là bao nhiêu cái thứ âm thanh vào cái lỗ tai của mình. Thì mình phải đối trị làm sao để khỏi phiền não. Chúng ta nên học theo cái hạnh của Đức Quan Thế Âm, là hạnh lắng nghe. Đức Quan Thế Âm nghe hết, ai nói cái gì cũng nghe. Nghe xong rồi mình chắc lọc lại những âm thanh nào tốt cần giữ thì mình giữ lại, còn âm thanh nào xấu không cần giữ thì thôi bỏ nó đi. Mà muốn được như vậy á, chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác thì mới thể làm được. Còn không thì thôi, cố gắng bịt bớt lỗ tai lại, đừng nghe nhiều. Ai tu giỏi đó thì chúng ta cứ nghe, mình nghe hết tất cả, ai nói cái gì cũng nghe hết, nhưng mình không có chấp. Mình chọn lựa, mình có chánh niệm tỉnh giác để mà mình làm chủ được cái âm thanh đó. Còn nếu mà hàng ngày cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng vui buồn thương ghét thì thôi, coi như là hết tu rồi, hết công đức rồi. Nếu mà chúng ta nghe được như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là mình lắng nghe hết tất cả, lắng nghe, nhưng mình phải có chánh niệm, có tỉnh giác, đừng để cái tiếng nó làm cho cái tâm của mình bị biến đổi, sinh ra phiền não. Thì đó là cái phương pháp thứ nhất, là quý vị lắng nghe và nghe hết tất cả. Thì trong kinh Đức Phật nói chúng ta là văn tư tu. Văn là mình nghe, cứ lắng nghe hết tất cả, sau đó rồi sao? Phải suy nghĩ, suy nghĩ cho kỹ, rồi mình chọn lựa cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào nên theo, cái nào không nên theo, gọi là văn tư và tu. Thứ hai, nếu mà phải bị nghe những cái âm thanh xấu, chẳng hạn như người ta chửi mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình, chúng ta nên quán xét âm thanh là gì? Là vô hình, vô tướng, là không, là giả. Nó đã là không có hình, không có tướng, là không, là giả, thì mình chấp nó làm chi? Đúng không? Thế bây giờ quý vị thấy không? Nhà của mình đây nè, đang ở vậy, gió bão nó làm sập, chẳng lẽ tối ngày mình đi chửi gió hả? Có ai chửi gió không? Mà ai mà chửi gió thì người đó chắc cũng hâm hâm rồi. Mặc dù biết rằng gió bão làm sập nhà mình, nhưng mà mình cũng không thể giận gió giận bão được. Vậy thì bây giờ mình cứ quán xét cái âm thanh, nó là vô hình, vô tướng, là không, là giả như không ấy. Tự nhiên mình nghe cái tiếng chửi đi, rồi mình giận, mình buồn, mình để trong lòng, mình khổ. Bây giờ mình cứ quán nó là giả, là không đi. Thì như vậy chúng ta sẽ bớt đi những cái phiền não. Đó là cái phương pháp thứ hai. Cái phương pháp thứ ba đó là chúng ta coi rằng những cái lời nói xấu đó giống như phát ra từ con gì? Con ké. Hoặc là phát ra từ cái máy, hoặc phát ra từ người điên. Chẳng lẽ mình đi chấp cái con két nó chửi mình, chẳng lẽ mình đi chấp cái máy nó chửi mình, chẳng lẽ mình đi chấp cái bà điên chửi mình. Bây giờ ai chửi mình nó bà điên, nhưng mà mình nói thì thôi chứ mình đừng nói người ta điên à nghe. nói người ta điên người ta còn chửi dữ đó à. Cái đó là mình phải quán như vậy, chứ không phải là mình nghe người ta chửi nói ôi bà là điên mà tôi không nghe đâu, coi chừng nói vậy đó là người ta lại vác cây người ta đập mình nữa, nói ông thầy ở Hoàng Pháp cũng suối gì đó. Chúng tôi chỉ khuyên quý vị là quán thôi, chứ không phải là suối cái gì nói người ta điên đâu nha. Khi mình quán như vậy, mình nói bà này điên, không chấp. Hoặc là mình nói, ồ, nó là con két nó nói, hoặc là cái máy nói. Đó là phương pháp thứ ba để chúng ta có thể đối trị lại với những cái âm thanh xấu. Hoặc chúng ta có thể dùng cái phương pháp lấy độc trị độc. Nghĩa là chúng ta lấy âm thanh để trị âm thanh. Bằng cách nào? Bây giờ quý vị cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ lo Nam Mô A Di Đà Phật thì người ta chửi mình, mình không để ý. Bây giờ chúng tôi nói thiệt như này, quý vị thấy là nó khó, nhưng mà nếu quý vị để ý thì chúng ta thấy không khó. Một hôm đó, quý vị mà chăm chú nghe một bài của thầy nào tụng kinh, hoặc là quý vị thích một cái bài nhạc nào đó, mình đang chăm chú mình nghe cái bài nhạc hoặc là bài tụng kinh đó, mà chung quanh mình chó sủa nè, rồi xe chạy nè, rồi người nói nè, con nít khóc nè, quý vị cũng nghe hết phải không? Nó đập vô lỗ tai quý vị cũng nghe hết, nhưng mà quý vị chỉ nghe một cái gì? Chỉ nghe cái bài hát mình đang chăm chú thôi, hoặc là cái bài tụng kinh mình đang chăm chú. Quý vị có đồng ý cái điều này không? Khi mình đã chăm chú vào một bài nhạc, một bài kinh hoặc là một bài thuyết pháp hoặc là cái gì mình thích rồi, thì tất cả những âm thanh khác cũng tác động vào lỗ tai của mình, nhưng mình không để ý. Thì nếu mà bây giờ quý vị mà chú tâm niệm Phật, cứ chăm chú vào niệm Phật thì bà kia bà chửi thì có ăn thua gì không? Không. Đó gọi là lấy độc trị độc, lấy âm thanh trị âm thanh. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì bên kia nó có chửi, có nói, có cái gì thì mình chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này rất là hữu hiệu. Chỉ có một cái là không biết lúc đó là mình có đủ cái định lực để mà mình niệm Phật hay không thôi. Cũng như bây giờ quý vị đang ngồi nghe pháp nè, ở đây nếu mà quý vị chăm chú nghe chúng tôi nói thì quý vị chỉ chăm chú thôi, ở bên ngoài có ai nói cái gì rì rào hoặc là tiếng chó sủa quý vị cũng nghe, tiếng xe chạy quý vị cũng nghe, nhưng mà quý vị đâu có để ý đến chuyện đó đâu, cũng nghe đàng hoàng à, nó cũng tác động vào lỗ tai của chúng ta, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết, mình chỉ có đang chú tâm vào nghe pháp thôi. Vậy thì chúng ta lấy cái pháp này, chúng ta ứng dụng trong cái việc đối trị với những cái âm thanh khác. Giờ mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì người khác người ta có chửi có nói gì thì kệ thôi, mình đâu có nghe cái chuyện đó đâu, mình chỉ chăm chú vào niệm Phật rồi. Thì đó là cái phương pháp mà chúng ta có thể đối trị lại với cái âm thanh xấu. Như vậy thì có người mới hỏi rằng những người á điếc có lẽ rằng sẽ được hạnh phúc nhất, bởi vì người ta không có nghe được cái gì hết, cho nên người ta không bị phiền não. Xin thưa với quý vị, những người điếc là những người cũng đau khổ nhất, chứ không phải là hạnh phúc nhất đâu. Vì sao? Vì người ta không nghe được, đó là một trong những đau khổ, những cái phiền não của họ rồi. Vả lại nếu mà người ta không bị âm thanh làm cho người ta mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, thì cũng có đủ cái thứ để làm cho người ta mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét. Sống trong gia đình thì ví dụ như là vợ, chồng, con, cháu, ngay như bản thân của mình, có khi bệnh, khi đau, rồi muốn cái này, muốn cái kia không được, đủ thứ chuyện khổ, đúng không? Chứ đâu có phải rằng nói rằng những người mà điếc tai không nghe gì hết thì chắc là họ hạnh phúc, còn mình á có tai mình nghe đủ thứ cũng bực bội. Thật ra đó, không nghe được cũng khổ, mà nghe được thì cũng khổ. Thế nhưng mà chúng ta phải biết rằng mình nghe được là một điều hạnh phúc lớn. Nếu chúng ta biết tu, biết làm chủ âm thanh thì cái việc nghe đó lại càng tốt nữa. Còn nếu mà chúng ta không biết tu, không biết làm chủ âm thanh thì đúng, chính âm thanh nó làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta buồn, giận, vui, rồi thương, ghét. Thậm chí âm thanh có thể đưa chúng ta đến cái chỗ tạo nghiệp, mà tạo nghiệp ác, mà dẫn đến đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo. Cũng một lời nói như vừa nãy chúng tôi trình bày với quý vị, cái chú bé nhỏ đó chỉ nghe cái lời khen đó mà làm tiếp tục, rồi cuối cùng bị người ta giết. Tóm lại, người nghe được âm thanh là một điều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều loại âm thanh. Nếu không có chánh niệm, không quan sát rõ âm thanh là vô hình, vô tướng, là giả, là không, chúng ta dễ bị rơi vào chấp trước, rồi sinh ra mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng để rồi phải bị đau khổ ở hiện tại và vị lai. Người Phật tử phải quan sát rõ ràng bản chất của âm thanh là vô thường, là không, là giả, để chúng ta có những phương pháp đối trị để cuộc sống của mình được an lạc hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị một câu chuyện. Hai cha con và một con lừa đi vào chợ. Trên đường đi đến chợ, người con ngồi trên con lừa, thì cha đi bộ. Đi một quãng thì gặp một người nói: "Ô, sao cái thằng này kỳ vậy? Làm con mà đi ngồi trên con lừa để ông bố đi bộ, đồ cái thứ bất hiếu." Thằng con nghe nó cũng nhột quá, nói: "Đó, bố thấy không, người ta nói vậy đó, thôi để con xuống bố lên lưng lừa đi." Rồi ông bố nói: "Ờ thôi, được, để tao lên." Thế là đứa con nhảy xuống, ông bố leo lên lưng con lừa đi. Đi một khoảng có một người nói: "Ôi trời, cái ông già này chả có tình thương gì hết á, ngồi trên lưng con lừa để cho đứa con đi bộ như vậy." Ông này ông nghe ông thấy nó cũng nhột quá, thế là thôi, hai cha con lên. Thế là lôi cái đứa con lên lưng con lừa. Đi một khoảng có một người nói: "Ồ, hai cha con của ông này bất nhân quá, con lừa thì ốm yếu như thế, hai cha con lực lưỡng mà ngồi trên lưng con lừa như vậy." Hai cha con nghe nó buồn, cũng khó chịu quá, thôi nhảy xuống đi bộ. Đi một khoảng ấy, có người nói: "Ôi cho hai cha con ông này sao mà nó ngu thế, có con lừa mà không cưỡi đi mà lại đi bộ." Cuộc đời nó là như vậy đó quý vị. Nếu mà chúng ta cứ nghe tùm lum như vậy thì chúng ta không biết xử lý làm sao. Câu chuyện đến đây là kết thúc cái buổi nói pháp hôm nay. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.